người nhà lão hòa thượng Tịnh Không. Xin mời mở kinh văn tờ thứ tư. Tờ thứ tư, kinh văn hàng thứ tư. Hàng thứ tư, dĩ định huệ lực hàng phục ma oán. Đó là tướng thứ năm. Bồ Tát thành Phật thị hiện tám tướng thành đạo. Ma là dày dò. Cái chữ này kinh điển vào thời xưa, nếu như chúng ta xem thấy quyển kinh viết tay vào thời trước rất xa xưa vào nhà Đường, chữ ma vẫn là dùng cái chữ ma của chiếc ma, phía dưới là bộ thạch, chữ thạch. Đem cái bộ thạch này đổi thành một chữ ma, tương truyền là do Lương Võ Đế thay đổi. Lương Võ Đế nói dày dò quá đáng sợ, cho nên đem cái chữ thạch đổi thành một chữ quỷ. Trong Phật Pháp nói ma đều là nói phiền não. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Phật nói cho chúng ta nghe bốn loại ma. Bốn loại ma này, loại thứ nhất gọi là ngũ ấm ma. Ngũ ấm chính là cái thân thể này của chúng ta. Phật nói không hề sai. Bạn có cái thân thể này thì bạn phải chịu rất nhiều sự dày dò. Có thân thể, đương nhiên còn có tâm lý. Thân và tâm, hai bộ phận này, Phật nói cho chúng ta nghe, thân có khổ vui, tâm có lo buồn. Mọi người đều biết thân khổ là sự dày dò, lo buồn trong tâm cũng là sự dày dò, mà không biết được cái ưa thích trong tâm, cái vui của thân này cũng là sự dày dò. Vì sao vậy? Hưởng thụ tâm lý bình thường là thanh tịnh, là bình lặng. Hỷ, nộ, ai lạc đều làm cho bạn không có được bình lặng. Trong lòng khởi lên sóng động, đó chính là sự dày dò. Ngũ ấm ma là sắc thọ tưởng hành thức. Chúng ta, bất cứ chúng sanh nào, đều không thể tránh khỏi. Chúng ta nhận là thân ngũ ấm. Cho nên phàm phu cao cấp, họ thông minh. Như Phu Tử đã từng nói, ta có đại hoạn vì ta có thân. Ông nói ta có mối lo rất lớn là gì vậy? Bởi vì ta có cái thân này. Đó chính là một người rất thông minh. Thế nên người thông minh nhất đẳng, họ không muốn mình có thân. Có thể làm được hay không? Có thể. Ở trong Phật Pháp, người tu học có công phu tương đối. Phật Kinh nói ba cõi sáu đường, có dục giới, có sắc giới, có vô sắc giới. Dục giới, sắc giới đều có thân thể. Hay nói cách khác, không thể nào tránh khỏi được cái khổ. thiên nhân của vô sắc giới không có thân. Họ biết được cái thân là gốc khổ, thân là tích chứa, thân là đại hoạn, cho nên họ không cần thân. Thiên nhân tầng trời thứ tư vô sắc giới không có thân tướng, chúng ta gọi họ là linh giới. Đó là cao cấp nhất trong phàm phu. Họ có được xem là giác ngộ không? Được. Không thể nói họ không giác ngộ. Thế nhưng các vị phải nên biết, họ không phải chánh giác. Trong Phật Pháp chúng ta, giác ngộ là chánh giác. Chữ chánh bản hiệu này chỉ riêng nhà Phật có. Người thế gian tuy giác, họ không chánh. Chúng ta từ người trời tứ không thì rất rõ ràng có thể nhìn thấy ra được. Không cần cái thân này có thể giải quyết được vấn đề hay không, vẫn là không thể giải quyết được vấn đề. Cho dù sanh đến phi tưởng phi phi tưởng thiên, tuổi thọ tám vạn đại kiếp, tám vạn đại kiếp vẫn là có hạn, có kỳ hạn. Tám vạn đại kiếp đến rồi, họ liền phải đọa lạc. Trong ngạn ngữ thường nói, leo càng cao, té càng nặng. Họ vừa đọa, thì liền đọa vào trong địa ngục. Hơn nữa, tuyệt đại đa số đọa lạc trong vô gián địa ngục. Ở trong đó là có nguyên nhân, không phải vô cớ. Những người này, họ đều là người tu hành. Người không tu hành không đến được cảnh giới cao đến như vậy. Tu đến được cảnh giới này, cho rằng chính mình đã thành Phật, cho rằng chính mình chứng được Đại Niết Bàn. Niết Bàn là không sanh, không diệt. Đó là thật, chứ không phải là giả. Họ đem trời tứ thiền, trời vô tưởng, tứ không thiên cho là Niết Bàn. Đó là sai lầm, ngộ nhận. Lỗi lầm là chính ở họ. Quyết không phải là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát ở trong kinh điển nói được rất tường tận, rất rõ ràng. Chúng ta không thể hiểu lầm cái ý này. Dây dò của ngũ ấm là mỗi một người chúng ta không thể tránh khỏi. Cho dù là Phật Bồ Tát ứng hóa ở trong sáu cõi, chư Phật Bồ Tát ứng hóa mà đến, hiện ra cái thân tướng cũng là thân ngũ ấm. Loại thể hiện này chính là Hoa Nghiêm đã nói ra, thay chúng sanh chịu khổ. Chúng ta muốn hỏi, những vị Phật Bồ Tát này thị hiện có phải chịu khổ hay không? Ở trên hình tướng mà nói, họ cũng phải chịu khổ. Thế nhưng trên thực tế, các ngài không hề có khổ. Đó là chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian này của chúng ta hoàn toàn khác nhau với chúng ta khi chúng ta đến. Chúng ta thấy trên hình tướng, ăn mặc đi đứng, đời sống của các ngài không hề khác với chúng ta. Phàm phu chúng ta cũng có khổ có vui, các ngài cũng có khổ có vui, biểu diễn ở bên ngoài. Mà trên thực tế, tâm của các ngài vĩnh viễn là thanh tịnh, quyết định không có khổ. Không có khổ phải làm ra dáng vẻ khổ để cho phàm phu chúng ta xem, để phàm phu chúng ta xem thấy hình tượng của các ngài, để có được sự giác ngộ. Mục đích của ngài là để hóa độ chúng sanh, là đến thị hiện không phải chân thật đang chịu khổ. Việc này chúng ta phải nên biết. Ngoài ngũ ấm ma ra, Phật nói với chúng ta phiền não là ma. Phiền não quá nhiều, vô lượng vô biên, phiền não dày dò chúng ta. Trong phiền não bao gồm cả thất tình ngũ dục, phạm vi rất rộng. Loại thứ ba là tử ma. Tử ma là nói sinh tử dày dò. Đây cũng là chúng sanh chưa ra khỏi sáu cõi, không cách gì tránh khỏi. Có sanh nhất định có tử. Sau khi chết họ lại đi đầu thai, tuyệt đối không thể nói chết rồi là hết. Nếu như chết rồi thì hết, chúng ta không cần phải học bất cứ thứ gì. Vì sao chúng ta phải khổ cực để tu hành, cũng dùng không được. Thực tế ra mà nói, tình huống này xin nói với các vị, nhất định không phải chết. Chết rồi thì không phải là hết. Đây là thật, không phải là giả. Các vị tỉ mỉ mà đọc kinh Địa Tạng, chúng ta gần đây cũng đang giảng kinh Địa Tạng, bạn mới biết được cái chết này thật là đáng sợ. Chết, cái sự việc này tuyệt nhiên không đáng sợ, nhưng sau khi chết thì phiền phức thật to lớn. Tùy nghiệp thọ báo. Chúng ta thử nghĩ xem, ngay trong một đời này của chúng ta, quá khứ đời đời kiếp kiếp đã tạo ra nghiệp gì? Tạo nghiệp thiện, nhất định có quả báo của ba đường thiện. Tạo nghiệp ác, nhất định có quả báo của ba đường ác. Ba đường ác thật đáng sợ, rất dễ dàng đọa lạc, thoát ra là việc vô cùng khó khăn. Ngay chỗ này Phật dạy cho chúng ta một khái niệm cơ bản, phương pháp tu học cơ bản, năm giới mười thiện. Đó là pháp căn bản. Tam phước trong Quán Kinh xếp ở hai điều phía trước. Mười thiện, thân ba, khẩu bốn, ý ba. Thân là không sát sanh, không trộm cắp, đồng tu tại gia, không tà dâm. Bốn khẩu nghiệp là không nói dối, không hai chiều, không ác khẩu, không thêu dệt. Ý ba nghiệp là không tham, không sân, không si. Chúng ta nghĩ lại, chúng ta ở ngay trong một đời, mười điều này đã làm được bao nhiêu? Đó là Phật Pháp nói ra pháp căn bản cho chúng ta. Mười điều này có thể làm được. Năm giới đương nhiên liền bao gồm ngay trong đó, bạn mới có thể có lại được thân người. Con người sau khi chết muốn được lại thân người thật khó. Nếu bạn làm được 10 điều này, phải làm đến được tiêu chuẩn nào? Nếu là lấy điểm số để nói, nhất định phải đạt đến 80 điểm mới có thể nắm chắc được đời sau được thân người. Bạn nói tôi làm đến được phân nửa thì không đáng tin, không nắm vững. Chí ít phải có thể làm đến được 70 điểm trở lên mới có thể có lại được thân người. Nếu như làm đến được 100%, có thể làm được tròn đầy, vậy thì chúc mừng bạn, quả báo của bạn không ở nhân gian, bạn ở trên trời hưởng phước. Phước báo lớn hơn nhiều so với nhân gian. Đó là Phật dạy pháp tắc căn bản cho chúng ta. Nhất định không thể xem thường. Ngược lại với mười thiện chính là mười ác. Mười ác chính là thân tạo ra sát đạo dâm, miệng nói dối, nói hai chiều, thêu dệt ác khẩu, ý tham sân si. Cái phiền phức này thì lớn. Tạo ra mười loại ác nghiệp này, nhẹ thì ngạ quỷ súc sanh hai đường này, nặng thì đọa vào địa ngục. Chúng ta không nên đi quan tâm người khác, phải cố gắng mà phản tỉnh, dò xét kiểm điểm chính chúng ta. Mỗi ngày từ sớm đến tối, từ mùng 1 tháng Giêng đến 30 tháng Chạp, ngay trong đó chúng ta rốt cuộc làm 10 thiện nhiều hay là tạo ra 10 ác nhiều? Rốt cuộc là sức mạnh nghiệp thiện mạnh hay là sức mạnh ác nghiệp mạnh? Người tu hành phải phản tỉnh từng giờ, kiểm điểm từng giờ. Thân người khó được mà dễ mất. Thân người rất dễ bị mất đi. Sau khi mất đi rồi, chúng ta phải làm sao? Việc này không thể không suy nghĩ đến. Cho nên ở trong kinh điển, Phật một mực khuyên bảo chúng ta phải trân trọng sức khỏe thân thể hiện tại. Tất cả điều kiện đều đầy đủ, phải chăm chỉ nỗ lực mà tu học. Cho nên đó là tử ma, phiền phức rất lớn. Cả đời này của chúng ta tu hành, có tu được tốt hơn, có tu được công phu tốt hơn, sau khi chết rồi đời sau cũng xem là không tệ. Có công phu đời sau được thân người, khi được thân người, khi phải nhập thai, công phu đời trước đã tu thảy đều tiêu hết, quên hết sạch trơn. Ngay đời này phải bắt đầu lại từ đầu. Đó gọi là dày dò. Không thể đời đời kiếp kiếp tiếp nối mà làm. Vừa gián đoạn, chí ít phải đoạn hết 20 năm. Đó là bị mê. Khi kết ấm, bạn bị quên hết sạch trơn. Cho nên thế gian tu hành khó. Vì sao Phật nói ba A Tăng kỳ kiếp, vô lượng kiếp? Đạo lý chính ngay chỗ này. Nếu như tu học của chúng ta quả nhiên có thể giữ được, không cho gián, không thoái chuyển, phàm phu thành Phật, làm gì phải thời gian dài đến như vậy? Không cần thiết. Chính là ở trong sáu cõi, thời gian thoái chuyển quá dài. Nếu như vừa đọa đến ác đạo, tuổi thọ trong địa ngục rất dài. Trên kinh đều nói vô số kiếp. Ngay trong thời gian dài đến như vậy, không nghe được Phật Pháp, trên trời cõi dục giới còn xem là tốt một chút, từ trên sắc giới cũng không dễ. Phước báo quá lớn, lo hưởng phước nên xem nhẹ đi việc tu hành. Giàu sang học đạo khó, khiến chúng ta nghĩ ngay đến sanh tử đại sự, tử ma rất phiền phức. Nếu như ngay trong một đời này của chúng ta, nếu không muốn chết mà nói, kinh Vô Lượng Thọ chính là dạy cho chúng ta vô lượng thọ. Bạn y theo cái pháp môn này mà tu học, ngay trong một đời này bạn quyết định không chết. Cho nên pháp môn này trong lúc chúng ta giảng giải đã nói rất nhiều lần. Tôi nói đều là lời thật, không phải là lời giả. Mỗi giờ mỗi phút đều khuyên bảo mọi người, cái pháp môn này không già, không bệnh, không chết. Đáng tiếc người tin thật quá ít. Đúng như chư Phật đã nói, pháp khó tin, chân thật khó tin. Có lẽ có người muốn hỏi, bạn nói không chết, chúng tôi thấy người niệm Phật chết cũng không ít, thì sao không chết chứ? Kỳ thật người niệm Phật không chết, họ đi đến thế giới cực lạc, họ dứt bỏ đi cái thân thể này, không cần cái thân này. Khi ra đi rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Khi lâm chung Phật đến tiếp rước, không có đau khổ, hoan hỷ vui vẻ mà đi theo Phật. Sau khi xả bỏ cái thân này đến thế giới Tây Phương cực lạc, cái thân đó giống y như thân của A-di-đà Phật, sắc thân tự ma vàng thật. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta đầy đủ 32 tướng. Đó là tùy thuận phàm phu chúng ta mà nói. Trên thực tế không phải như vậy. Trên thực tế thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Đến thế giới Tây Phương cực lạc, mãi mãi không còn già nữa, vĩnh viễn sẽ không bị bệnh. Tất cả sự mong cầu là tùy tâm sở nguyện, chân thật là tâm tưởng sự thành. Bạn nói xem, ở nơi đó tốt đến dường nào? Người đại phú đại quý ở thế gian này chúng ta, so với thế giới Tây Phương cực lạc, người cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh cũng không thể so được. Không nói người phú quý ở nhân gian chúng ta không thể so sánh. Trên kinh nói với chúng ta, cho dù là trên trời, người Trung Quốc chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, ở nơi đó cũng không thể sánh vào đâu. Mới là dục giới tầng trời thứ hai, là chủ trời Đao Lợi. Đại Phạm Thiên Dương cũng không thể sánh được với thế giới Tây Phương cực lạc, phước báo của người hạ hạ phẩm giảng sanh. Cho nên các vị muốn chân thật hưởng phước báo lớn, nhất định phải giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Nhất là ở thời đại hiện tại này của chúng ta, cái thời đại tai nạn triền miên, người trung niên trở lên phải thường hay nghĩ, đến nơi nào là chỗ chúng ta quay về? Sau khi già rồi thì phải làm sao? Đi đến nơi nào? Ở nơi đây, chúng ta Lý cư sĩ phát khởi muốn xây dựng thôn Di Đà. Cái thôn Di Đà này, hôm nay ông đem biên bản hội nghị cho tôi xem. Đại hội cư sĩ Lâm đã thông qua. Đó là chỗ quay về hiện tại của chúng ta. Một người thông minh, một người giác ngộ, đến nơi nào thì tốt nhất? Thôn Di Đà. Thôn Di Đà tương lai nhất định thấy được A-di-đà Phật, nhất định giảng sanh tịnh độ. Cả đời này của chúng ta không hề luống qua. Vô lượng kiếp đến nay là cơ duyên hy hữu khó gặp. Chúng ta ở ngay trong đời này xem là đã đợi được. Không chỉ là đại sự một đời, đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến nay, chúng ta nghĩ đến cái việc lớn này. Cho nên chết là sự dày dò. Loại sau cùng là thiên ma. Trong kinh Phật nói cho chúng ta nghe, thiên ma là ma dương ba tuần. Bốn loại ma chướng này, bạn thấy ba loại trước đều là tự thân chúng ta đầy đủ. Ngũ ấm là tự thân ta, phiền não cũng là tự thân, sinh tử vẫn là tự thân. Chỉ có một loại là bên ngoài. Loại ma bên ngoài này rốt cuộc là gì? Nếu chúng ta dùng lời hiện đại mà nói thì mọi người dễ hiểu. Hiện tại thế giới muôn màu ở bên ngoài, tất cả người sự vật bạn thấy được, bạn nghe được, bạn tiếp xúc được, nó đều đang mê hoặc bạn. Đó chính là ma, làm cho thân tâm của bạn vĩnh viễn không được an bình. Do đây có thể biết, cái ma này chính là trong có phiền não, ngoài có mê hoặc. Bạn làm sao có thể chịu nổi chứ? Đó là ý nghĩa của ma, đơn giản mà giới thiệu với các vị đến đây. Phía sau đó chữ oán, oan gia đối đầu. Trong oan gia có hai loại. Một loại gọi là hoan hỷ oan gia, đó cũng là những việc phiền phức. Không cần nói, ngày ngày chọc bạn sanh phiền não, đó là oan gia. Ngày ngày làm cho bạn hoan hỷ cũng là oan gia. Luôn là làm cho tâm của bạn không thể buông bỏ được. Trong tâm của bạn có vướng bận. Dường như là hai năm trước, tôi ở Đài Loan khoảng thời gian Tết, có một vị lão cư sĩ đến chúc Tết tôi. Ông nói với tôi: Pháp sư à, trong những năm qua tôi niệm Phật, xem là niệm cũng không tệ, bất cứ thứ gì tôi cũng đều có thể buông bỏ, chỉ có đứa cháu là tôi không thể buông bỏ, vậy phải làm sao? Đứa cháu đó chính là oan gia của ông. Ông không quên nó được. Chỉ cần một việc không thể buông bỏ thì không thể giảng sanh. Khi A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bạn, bạn nói con việc này còn chưa buông bỏ, việc kia vẫn chưa thể buông bỏ, A-di-đà Phật không đợi bạn, ngài liền đi mất. Do đó oan gia ở chỗ này Phật nói với chúng ta phải dùng định, phải dùng huệ. Định huệ có lực thì có thể hàn phục ma oán. Bạn liền có năng lực đối phó với những ma oán này. Người có định, có huệ, xin nói với các vị, ngũ ấm ma cũng có thể hàn phục. Hàn phục ngũ ấm là mấy loại nào? Thứ nhất là thân thể khỏe mạnh, không bị bệnh. Bị bệnh là bốn đại không điều hòa. Thành thật mà nói, nếu là bạn có bị bệnh mà nói thì bạn không có công phu. Người thật có công phu mà bị bệnh, đó là thị hiện. Cư sĩ Duy Ma thì hiện giả bệnh. Người giả bệnh là phương tiện hóa độ chúng sanh, không phải ngày thật bị bệnh, giả bệnh thôi. Vì bạn bị bệnh rốt cuộc là giả bệnh hay là bệnh thật vậy? Việc này chính bạn phải rõ ràng. Cho nên thân thể nhất định phải khỏe mạnh, đó chính là hàng phục ngũ ấm ma. Thứ hai là dung mạo không dễ bị suy già, bởi vì đi cũng là thuộc về ngũ ấm ma. Bạn có định, có huệ, tâm địa thanh tịnh. Hiện tại có rất nhiều người đang chú trọng dưỡng sinh. Phải ăn thực phẩm gì để khỏe mạnh? phải trị liệu thế nào về sinh lý, vận động thế nào để bảo dưỡng thân thể, tôi thấy đều không có hiệu quả gì. Trong Phật Pháp nói, cái đạo dưỡng sinh là nói cái gì? Là tu định. Tu định có phải là mỗi ngày chéo gối, xếp bằng, quay mặt vào vách hay không? Đích thực, có một số người nói đến tu định, mỗi ngày nhất định phải ngồi xếp bằng, ngồi mấy giờ đồng hồ. Thế nhưng những người tu định đó tôi cũng thấy qua, tướng mạo năm sau không bằng năm trước, thân thể cũng là như vậy. Đó là gì vậy? Mỗi ngày tuy là ngồi mấy giờ đồng hồ, trong lòng vẫn là nghĩ tưởng lung tung, thì làm gì gọi là định chứ? Các vị phải nên biết, định là trong tâm, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước mới gọi là định. Không nhất định chéo gối ngồi xếp bằng. Chúng ta xem thấy ở trong Đàn Kinh, Đại sư Huệ Năng tổ thứ 6 Thiền Tông là một người thật cừ khôi. Trên Đàn Kinh dường như không có ghi chép, mỗi ngày ngày ngồi mấy giờ đồng hồ không có ghi chép này, mà ghi chép số lượng công việc mỗi ngày của Ngài rất nhiều. Ngài ở Hoàng Mai, ở trong nhà bếp bữa củi, giã gạo. Ngài làm những công việc thô nặng này, nếu Ngài xếp bằng quay vào vách, thì cái đạo tràng này không có cơm ăn. Ngài giã gạo mà. Đạo tràng nhiều người đến như vậy phải ăn cơm. Bạn liền biết được lượng công việc của Ngài nhiều thế nào. Ngài làm gì có thời gian để ngồi thiền. Vì chúng ta muốn hỏi Ngài thật có tọa thiền hay không? Có. Làm việc chính là tọa thiền. Ngài nói với chúng ta ý nghĩa của tọa thiền. Tọa là lấy cái ý bất động. Không phải thật bảo bạn một ngày từ sớm đến tối ngồi ở đó. Bạn ngồi ở đó thì ai hầu bạn? Phước báo của bạn bao lớn? Phật dạy người phước huệ song tu. Bạn ngồi ở đó hưởng phước thì làm sao được? Bạn phải biết được tu phước. Tọa là cái ý bất động. Không phải thân bất động mà là tâm bất động. Đây gọi là tọa. Thiền là không dính mắt. Không dính mắt là thiền. Không động tâm là tọa. Cho nên thân có thể động. Thân một ngày từ sớm đến tối làm việc, bận rộn đến quên hết tất cả, trong lòng thì không hề có khởi tâm động niệm. Cái bản lĩnh này cao. Tâm địa vĩnh viễn thanh tịnh. Không luận làm bất cứ công việc gì, công việc có khổ hơn, công việc có nặng nề hơn, họ làm ra đều là nhẹ nhàng, đều là thư thái. Vì sao vậy? Họ không dính mắc. Phàm phu chúng ta làm những công việc nặng nề này cảm thấy rất mệt. Do nguyên nhân gì? Do dính mắc. Bạn có phân biệt chấp trước, bạn liền cảm thấy rất khổ. Cái công việc này rất khổ. Nếu như không dính mắc thì bạn không có cảm xúc. Không chỉ nghe đến cái tướng của công việc cũng không dính mắc, nghe đến cái tướng của thân cũng không dính mắc. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Công việc là ở trong tướng chúng sanh. Thọ giả tướng là thời gian. Thời gian làm việc có dài hơn, Ngài cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Ngày nay chúng ta chỉ hơi cực một chút thì mệt đừ ra, rất mệt mỏi. Dính lấy bốn tướng. Cho nên phải có định, phải có huệ. Huệ là hiểu rõ các pháp không tướng. Chân thật hiểu rõ cái đạo lý này. Tất cả pháp tướng là huyện có, diệu hữu, thể là chân không. đó là trí tuệ. Sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật, đương nhiên Ngài liền không chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước mới có thể chân thật đoạn dứt được. Cho nên huệ giúp cho định, định giúp cho huệ. Định và huệ là thành tựu lẫn nhau. Có năng lực hàng phục ma quán. Trong ma quán, phiền não nhất là nhân sự. Từ xưa đến nay, cách ngôn nói rất hay: làm việc khó, làm người càng khó. Nhất là người hiện đại, lòng người khó lường, ý niệm thiên biến vạn hóa. Chính là trên Kinh Địa Tạng đã nói: tánh thức bất định. Người thế gian lòng người bất định, không thể dò tìm. Người ứng phó không có trí tuệ không được. Trong con người phàm, hễ là người tiếp xúc với chúng ta, ở trên Kinh Phật nói luôn không ngoài bốn loại duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Ngay trong đời này của chúng ta, tiếp xúc quen biết tất cả mọi người đều là bốn loại quan hệ này. Khi chúng ta đi bộ ở trên đường, trên đường gặp được người, nếu rất hòa nhã chào hỏi với bạn, gật đầu chào, có thể cả đời chỉ gặp được một lần, sau khi đi qua rồi một đời này cũng không gặp lại. Có thể gật đầu với bạn, chào hỏi với bạn là thiện duyên từ trong đời quá khứ. Đó là cái duyên nhiều nhất. Ngay trong một đời chỉ có một lần, duyên tốt. Cũng gặp một số người kéo đến không quen biết, gặp được bạn thấy bạn rất không vừa lòng, trợn mắt với bạn một cái, đó cũng là duyên. Có thể ngay trong một đời cũng chỉ gặp qua một lần, đó là duyên bất thiện tương đối mỏng. Cái duyên này mỏng. Nếu như duyên kết được sâu, nếu kết được sâu thì phiền phức liền lớn, thường sẽ theo bạn, thường hay gây phiền phức cho bạn. Chúng ta phải làm thế nào để cùng sống với họ? Thực tế ra thật là khó. Người học Phật có nguyên tắc, tuân thủ lời giáo huấn của Phật. Trong đó Phật dạy cho chúng ta tam phước, lục hòa, lục độ. Đó là dạy cho chúng ta tổng nguyên tắc đối nhân xử thế tiếp vật, tổng cương lĩnh. Những nguyên lý nguyên tắc này đều không rời khỏi định huệ. Không phải cửa định sở nhiếp thì là cửa huệ bao hàm lấy. Định huệ cùng học, học ở đâu vậy? Học ngay trong cuộc sống thường ngày, ở trong đối nhân xử thế tiếp vật, tu định tu huệ. Cho nên công phu của Bồ Tát từ trước chưa từng gián đoạn qua. Chủ này gọi là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, chưa từng bị gián đoạn. Công phu chân thật dùng được đắc lực ngay ở nơi khởi tâm động niệm. Như Lai định huệ viên mãn. Cho nên tất cả quan gia trái chủ, Phật đều giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, giúp đỡ họ tu hành chứng quả. Đó chính là Phật làm ra tấm gương tốt cho chúng ta. Chúng ta không luận đối với người thân cận, đối với chính chúng ta, chính mình cũng có một số quan gia trái chủ phải giống như Phật vậy, dùng sức định huệ để độ họ, giúp đỡ họ giác ngộ, giúp đỡ họ thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi sanh tử, ở ngay trong một đời này giảng sanh bất thoái thành Phật. Việc này phải nhờ vào định huệ của chính mình. Có một số đồng tu nói, chúng ta chính mình học Phật, người trong nhà rất khó độ. Vì sao người trong nhà khó độ? Bởi vì bạn chưa có định, chưa có huệ. Độ người trong nhà chân thật là không dễ dàng. Vì sao vậy? Bạn phải có tu hành chân thật, bạn mới có thể độ được người nhà của bạn. Làm ra một tấm gương tốt nhất cho người nhà bạn, để người nhà của bạn nhìn thấy được rất tường tận. Trước khi bạn học Phật cùng sau khi bạn học Phật đích thực là không giống nhau. Trước khi học Phật, bạn có rất nhiều lỗi lầm tập khí khiến cho người chán ghét. Sau khi học Phật rồi, những lỗi lầm tập khí này đều không còn, đều thay đổi hết. Ngôn hành cử chỉ của bạn khiến cho người hoan hỷ, khiến cho người tôn kính, thì người nhà của bạn mới có thể độ được. Cái đạo lý này phải hiểu. Người nhà là mỗi ngày cùng ở chung với nhau, lỗi lầm nhỏ họ ngày ngày nhìn thấy trong mắt. Công phu tu hành của bạn kém một chút, họ liền khinh thường bạn. Vì sao vậy? Thân thích bạn bè bên ngoài dễ độ, vì lỗi lầm nhỏ của bạn người bên ngoài không nhìn thấy. Xem thấy bạn khi tiếp xúc với họ rất quy củ, dáng vẻ rất giống, không xem thấy được mặt sau. Khi bạn ở nhà, mặt sau của bạn người nhà nhìn thấy rất rõ ràng, như ở trong bàn tay. Còn độ chúng sanh, bạn xem trong kinh điển Phật nói với chúng ta, trước tiên phải độ người nhà. Phải độ người nhà trước. Cái ý này là bảo chúng ta chân thật làm đến được trong ngoài như nhau. Người ngoài, người trong nhà đều không khác. Vậy chúng ta công phu thận trọng, chỉ riêng một mình cũng rất thận trọng, cũng rất cung kính, không dám phóng túng, không dám tùy tiện. Quả nhiên có thể làm được như vậy, người trong nhà làm sao mà không độ được chứ? Sao không khó độ? Quan gia trái chủ rất khó ở với nhau. Ở trong kinh Phật nói với chúng ta, những quan gia trái chủ này đã kết oán nhiều đời nhiều kiếp, chỉ có thể đem oán kết này hóa giải. Oán không nên kết nữa. Quan gia nên giải, không nên kết. Phải giải cái oán kết này, phải có tánh nhẫn nại rất lớn, trí tuệ cao độ, nơi nơi đều nhường nhịn, thì liền có thể hóa giải. Quyết định không thể có cái tâm oán hận, quyết định không nên có cái tâm báo thù. Nếu như có cái tâm này thì quan gia này kết chặt, không thể hóa giải. Đời này họ báo thù ta, đến đời sau ta báo thù lại họ, càng diễn càng tàn khốc. Mỗi lần báo thù nhất định là vượt hơn lần trước. Nếu như các vị xem An Sĩ Toàn Thư, Văn Xương Đế Quân Âm Trác Văn, bạn xem thấy Văn Xương Đế Quân chính mình nói rõ, ông đời trước 17 đời làm thầy thuốc, ông đã tạo ra oan nghiệp, đời đời kiếp kiếp báo thường không thôi, rất là thống khổ tàn khốc. Sau đó may mà gặp được Phật Pháp, hiểu rõ được cái đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, mới nhẫn chịu hãm hại của quan gia, không khởi tâm báo thù, không khởi tâm oán hận. Cái oán này liền giải, sổ nợ này liền tính xong. Việc này chúng ta phải nên học tập, nhất định phải tường tận. Chúng ta có ân với người khác, không nên cầu người ta báo đáp. Nếu chúng ta có oán với người khác, phải mau hóa giải. Ngay trong một đời này, quyết không kết oán thù với bất cứ người nào. Đó là một nguyên tắc căn bản. Chúng ta xem tiếp đoạn phía sau. Tướng thứ sáu, thành đạo, đắc di diệu pháp thành tối chánh giác. Đây chính là dáng vẻ Bồ Tát thị hiện thành Phật. Bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật, Thế Tôn Ngài cả đời chính là trải qua như vậy. Từ trời đâu xuất giáng sanh, sanh ra ở hoàng cung, sau đó xả bỏ phú quý, xuất gia tu hành, đến khắp nơi tham học, tầm sư học đạo. 6 năm khổ hạnh, sau đó ở dưới cội Bồ Đề thị hiện hàng ma, sau cùng ma không còn quấy nhiễu, áp bức dẫn dụ đều không động tâm. Đó là chân thật trải qua được khảo nghiệm. Ngoài không dính mắt, trong không động tâm. Xem thấy thế suốt thế gian, tất cả pháp như huyễn, như họa, như mộng, như ảnh, cho nên có thể như như bất động. Đắc di diệu pháp, Ngài ở dưới cội Bồ Đề thị hiện thành Phật. Ngài được di diệu pháp gì vậy? Tôi nghĩ mọi người chúng ta đều rất muốn biết Ngài được di diệu pháp gì mà thành Phật. Vì việc này, trong yếu giải, Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay cho chúng ta nghe. Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao mà thành Phật? Niệm A Di Đà Phật mà thành Phật. Di diệu pháp chính là niệm A Di Đà Phật, pháp môn niệm Phật. Lời nói này từ xưa đến nay Tổ sư Đại Đức chưa từng nói qua. Đại sư Ngẫu Ích đã nói ra. Kỳ thật, ở trên kinh điển, Phật Tổ sư Đại Đức xưa nay cũng đã từng nói qua. Nói được rất hàm xúc, không rõ ràng như vậy. Chúng ta nghe rồi, thấy rồi, luôn luôn là đại khái qua loa, xem thường lướt qua. Đại sư Ngẫu Ích nói được rõ ràng hơn, vì chúng ta nói toạc ra. Có một số đồng tu xem yếu giải rồi, đem câu nói của Đại sư Ngẫu Ích đến hỏi tôi. Đại sư Ngẫu Ích nói, Thích Ca Mâu Ni Phật là do niệm A-di-đà Phật mà thành Phật. Ngài nói câu nói này căn cứ ở đâu vậy? Ngài dựa vào đâu mà nói vậy? Căn cứ của Ngài chính là ở trong Phật thuyết A-di-đà Kinh. Bạn thấy, chúng ta ngày ngày đọc Kinh Di-đà. Ngay trong một đời, không biết đã đọc qua bao nhiêu lần, không phát hiện ra. Không biết được là câu nói nào. Đại sư Ngài điềm chỉ cho chúng ta như vậy. Chúng ta quay đầu xem lại, quả nhiên không sai. Niệm Phật thành Phật. Ngày trước, tôi đã giới thiệu qua với các đồng tu. Điều sau cùng trong tịnh nghiệp tam phước, phát tâm bồ đề thâm tín nhân quả. Câu nói đó tôi tìm tòi nhiều năm cũng nghĩ không ra. Thâm tín nhân quả tôi không hiểu, đến sau này mới bỗng nhiên hiểu ra. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm Phật thành Phật là đạo lý nhất định. Cần nhìn Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết bồ báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.